là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chế Tạo, huyện Quan Trải.
Huyện Lục Yên tập trung bảo vệ đàn lợn chưa nhiễm dịch tả lợn châu Phi để cung cấp cho thị trường trong dịp Tết.
Hơn 1.400 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn thành phố Yên Bái trong 5 năm qua. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Chế Tạo đã kiến nghị nhà nước đầu tư vốn làm đường giao thông nông thôn, làm cầu bê tông qua khe suối đi vào bản Tà Rông. Công trình kênh mương thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ tưới tiêu, đầu tư xây dựng trường học, nhất là chỗ ở cho học sinh bán trú, kéo điện lưới quốc gia vào 4 bản chưa có điện. Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Quan Trải đã giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng thời đề nghị xã Chế Tạo làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy mùa khô hanh, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nạn tảo hôn sinh con thứ ba. Xã cần làm tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, điều lệ đảng, quan tâm xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Nhân dịp này, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Trải đã ủng hộ 14 triệu đồng để bê tông hóa đường giao thông vào bản Tà Rông và xã Chế Tạo. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, huyện Trạm Tấu hoàn thành 23 trên 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt 23.365 tấn, tăng 605 tấn so với năm 2018. Trồng mới 366 hectare rừng, đạt 118% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 60 tỷ đồng. Toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 648 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 44%. Đến nay, xã Hát Lưu đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu thực hiện 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ trước mắt, huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ lúa chiêm xuân 2020, thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự đại hội đảng các cấp, cấp huyện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2020.
Hiện nay huyện Lục Yên có 7 xã đã qua 30 ngày không xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, vì vậy người dân đang tập trung bảo vệ đàn lợn để xuất chuồng bán trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay huyện Lục Yên đang tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống và bảo vệ đàn lợn chưa nhiễm dịch bệnh. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiếp tục phát động các đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Các địa phương và cơ sở chăn nuôi tập trung bảo vệ đàn lợn chưa bị nhiễm bệnh, tiến tới khôi phục sản xuất chăn nuôi, trong đó ưu tiên phát triển mô hình trang trại cách xa khu dân cư, kiểm soát dịch bệnh tốt. Với chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ tái đàn ở những khu vực người chăn nuôi có đầu tư hệ thống chuồng kín, đảm bảo an toàn sinh học. Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có diện tích chè lớn nhất trong cả nước. Nhiều năm gần đây, tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai cộng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, giá trị sản phẩm chè của tỉnh đã được nâng cao. Tại tỉnh Yên Bái, nghề trồng chè đã có từ lâu đời và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên có 100% hộ trồng chè với khoảng 60 hectare chè chất lượng cao. Từ năm 2000 đến nay, nhân dân trong thôn đã xây dựng xưởng, áp dụng nhiều máy móc tiên tiến vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm chè chất lượng được nhiều người biết đến. Ông Vũ Ngọc Tề, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi mà được đi tham khảo, mà được khuyến nông cho đi thăm ở Thái Nguyên ấy, thì sau khi tham khảo xong thì cũng được tư vấn là về quyết định là phải chuyển đổi để chuyển sang công nghệ thì sâu thua điện, thì bà con cũng tham hỏi cho tiếp tục mua để chuyển đổi công nghệ thì để giải phóng sức con người, thế và cái năng suất nó cao hơn mà cái chất lượng chè nó cũng đẹp.
Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017-2018, doanh thu từ sản xuất chế biến chè của thôn Trực Thanh đạt hơn 12 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2018, làng nghề trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao thôn Trực Thanh được công nhận thương hiệu Việt Gáp, từ đó đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Ông Vũ Viết Quốc, giám đốc hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng cho biết.
Xưa là bà con thì làm bằng thủ công, tức là vò thì bằng chân. Đấy, bằng chân thì sau này thì là bà con có cải tiến là dùng bằng máy. Máy tức là bằng bom quay. Đấy, và đồng thời là với dùng bằng cối vò. Đấy, cối vò thì nói chung là về vấn đề cái sản xuất và bằng cái cối vò với cái bom quay này thì là chất lượng của cái chè ấy, nó sẽ là cánh chè nó vừa đẹp hơn. Đấy, vừa đẹp và xoăn cánh chè và đẹp. Đồng thời nó giữ được cái chất hương của cái chất liệu của cái chè nó không bị mất nước.
Theo số liệu thống kê, hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có gần 8.000 hecta chè, trong đó diện tích chè đang trong giai đoạn kinh doanh là 7.000 hecta, năng suất trung bình đạt trên 93 tạ trên 1 hecta một năm, sản lượng đạt gần 66.000 tấn. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, sáng nay tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã. Trong thời gian một ngày, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các bác sĩ đã khám các bệnh về tim mạch, xương khớp, dạ dày, tai mũi họng và mắt, đồng thời cấp 1.100 đơn vị thuốc với giá trị 150 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và gia đình bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Hà Nội đã trao 55 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trị giá khoảng 30 triệu đồng. Đây là lần thứ hai trong năm 2019, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình được thực hiện mang nhiều ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, hoạt động thể hiện tình quân dân, máu thịt, truyền thống quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam và y bác sĩ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương.
Sáng nay tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội, Quỹ tài trợ Vina Capital, Ngân hàng HSBC tổ chức khám sàng lọc và hội chuẩn miễn phí cho trẻ em bị tim bẩm sinh và nghi mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình đã có trên 500 trẻ em được các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh. Qua khám sàng lọc đã phát hiện trên 10 trẻ bị mắc bệnh tim, chỉ định theo dõi và chỉ định phẫu thuật tim. Đối với những trường hợp trong diện chỉ định phẫu thuật đã được các bác sĩ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ và sẽ được nhận hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí tùy theo đối tượng cụ thể. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh được khám phát hiện các bệnh lý về tim bẩm sinh để được điều trị hoặc phẫu thuật miễn phí kịp thời. Ngày 8 tháng 12, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ.
Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ đã đi kiểm tra các công trình thắp sáng đường quê do Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, tỉnh Yên Bái được Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup đầu tư 20 km đường điện thắp sáng tại 5 xã Xuân Tầm, Sơn Lương, Đồng Khê, Búng Luông và xã Nậm Khắt. Do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm hỗ trợ tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, trong đó Quỹ Thiện tâm đầu tư 600 triệu đồng. Chương trình thắp sáng đường quê là một trong những hoạt động nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Các công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho người dân trong thôn sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở các địa phương.
Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa truyền thông về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái. Tại buổi ngoại khóa, gần 700 học sinh các khối của nhà trường đã được truyền thông những kiến thức liên quan đến sức khỏe sinh sản như giới tính, tuổi dậy thì, các giai đoạn tâm sinh lý lứa tuổi, quan hệ tình dục an toàn và thông điệp không quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên. Đồng thời các em được thông tin về tình hình đại dịch HIV/AIDS, các nguy cơ lây nhiễm, những biểu hiện, cách phòng chống, nói không với mại dâm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác, học tập và rèn luyện trong môi trường an toàn. Cũng trong hoạt động ngoại khóa, các đội thi sân khấu hóa của khối 10, 11, 12 đã thể hiện các tiểu phẩm liên quan đến chủ đề sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS. Phần thi của các đội đã phần nào cho thấy nhận thức của học sinh và mang đến cho người xem những thông điệp góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, một vụ xả súng đã xảy ra trong căn cứ không quân và hải quân ở thành phố Pensacola, bang Florida, nước Mỹ, làm 4 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Theo truyền thông Mỹ, ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng an ninh Mỹ đã phong tỏa căn cứ, đồng thời thắt chặt an ninh tại cả hai lối vào của cơ sở quân sự này. Sau cuộc đấu súng kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, cảnh sát tuyên bố đã tiêu diệt đối tượng thực hiện vụ xả súng. Thủ phạm là thiếu úy Mohammed Ansamnira, một binh sĩ thuộc lực lượng không quân Ả Rập Xê Út được cử sang Mỹ để đào tạo huấn luyện. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã tiến hành điều tra vụ nổ súng này, xem vụ việc này có liên quan tới hành động khủng bố hay không. Được biết, hiện tại căn cứ hải quân này có khoảng 1.600 quân nhân và 7.400 nhân viên hành chính. Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, thị trưởng bang Florida kêu gọi chính phủ Ả Rập Xê Út phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa xác nhận 3 người thiệt mạng còn lại là dân thường hay quân nhân. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman đã gọi điện để gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola. Trong cuộc điện đàm, Quốc vương Salman đã lên án hành động của hung thủ, đồng thời lệnh cho lực lượng an ninh nước này phối hợp với Mỹ trong tiến trình điều tra vụ việc.
Nhà Trắng ngày 6 tháng 12 tuyên bố sẽ không tham gia các phiên điều trần luận tội Tổng thống Donald Trump của Hạ viện trong tuần tới. Trong một bức thư gửi Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của Hạ viện ngày 6 tháng 12, Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone nhấn mạnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump hoàn toàn vô căn cứ. Ông Cipollone cũng chỉ trích việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi quyết định xúc tiến giai đoạn soạn thảo các điều khoản luận tội lãnh đạo Nhà Trắng trước khi Ủy ban của ông Ladler nghe các bằng chứng. Bức thư cũng nhấn mạnh tuyên bố của Tổng thống Trump mới đây, đó là nếu phe Dân Chủ muốn luận tội ông thì nên tiến hành khẩn trương và ông sẽ có một phiên xét xử công bằng ở Thượng viện. Khi đó, nước Mỹ sẽ trở lại yên ổn. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Pelosi nhấn mạnh việc Nhà Trắng tham gia các phiên điều trần chống Tổng thống sẽ mang tới cho ông Trump một cơ hội chứng minh sự vô tội của mình.
Người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 12 đã bày tỏ lo ngại về việc Iran xử lý các cuộc biểu tình chống chính phủ. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hơn 7.000 người bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu bùng phát hồi tháng trước. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 6 tháng 12, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Michelle Bachelet đã chỉ trích chính phủ Iran thiếu minh bạch trong việc công bố số người biểu tình thương vong và bị bắt giữ. Bà Bachelet cho biết đoạn video mà Liên Hợp Quốc nhận được cho thấy lực lượng an ninh Iran đã bắn vào mặt và những điểm trọng yếu của người biểu tình không vũ trang. Trong một cuộc họp báo tại Geneva, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập về việc tại Iran.
Ngày 6 tháng 12, hàng trăm nghìn người đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, kêu gọi lãnh đạo các nước tham dự hội nghị lần thứ 25. Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cần sớm có hành động để giải quyết các vấn đề mà môi trường đang gặp phải. Cuộc tuần hành quy mô lớn ở thủ đô của Tây Ban Nha diễn ra trong thời điểm COP25 cũng đang được tổ chức tại thành phố này. Đây là hội nghị sẽ tập trung chủ yếu vào việc hoàn tất bộ quy tắc triển khai Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, để hiệp định này có thể được thực hiện từ năm 2021. Trong khi đó, hàng chục nghìn người tại các thành phố lớn của nước Đức như Frankfurt, Berlin và Hamburg cũng xuống đường biểu tình hưởng ứng phong trào ngày thứ 6 vì tương lai của Thunberg. Ước tính có hàng chục triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình trên thế giới nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người dân và các nhà lãnh đạo đối với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm hướng về cơ sở, tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút hội viên và nhân dân tham gia tổ chức hội. Đồng thời chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình và dòng họ, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Nhiệm kỳ 2013-2019, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái đã phát huy tốt vai trò là nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập tại thành phố.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình dòng họ học tập, gia đình nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Chiêu ở tổ 6 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái đã phát huy tốt truyền thống hiếu học, động viên con cháu vượt khó vươn lên trong học tập và công tác, trở thành công dân có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, gia đình nhà giáo còn vận động xây dựng nguồn quỹ khuyến học hàng năm từ 30 đến gần 40 triệu đồng để động viên khen thưởng kịp thời cho các thành viên trong gia đình có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác. Hiện 15 thành viên trong gia đình là đảng viên, 6 người có bằng thạc sĩ. Hàng năm gia đình ông Chiêu luôn được công nhận gia đình văn hóa, gia đình học tập tiêu biểu. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Chiêu, tổ 6 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái nói:
Hội khuyến học của tỉnh được học tập, được quán triệt là mọi người đều phải học tập. học tập suốt đời thì tôi thay đổi cái hình thức khen thưởng. Từ năm 1913 à 2013 đến nay thì tôi xây dựng cái quỹ khuyến học.
Những năm qua, Hội Khuyến học Phường Đồng Tâm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, triển khai nhân rộng các mô hình học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Đến nay, Hội Khuyến học Phường Đồng Tâm có 3.286 hội viên với 58 chi hội khuyến học, 27 ban khuyến học dòng họ. Năm 2019, phường có 3.800 gia đình đăng ký gia đình học tập, đạt tỷ lệ gần 99%, 42 dòng họ đạt dòng họ học tập, 100% tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập. Ông Nguyễn Đức Mưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là quan trọng cái công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, bà con nhân dân là nắm được từ cái chúng tôi tập trung vào chỉ thị 11 của Bộ Chính trị để làm rõ là công tác khuyến tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đây là công tác của toàn Đảng, toàn dân, tức là của cả mọi người. Cái thứ hai là các cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ về cái đề án xây dựng học tập suốt đời giai đoạn 2012 đến 2020. Cái thứ ba là cái quyết định 281 cũng của Chính phủ về cái dự án đẩy mạnh cái học tập suốt đời trong các cái mô hình dòng họ học tập.
Thời gian qua, các cơ sở hội khuyến học trên địa bàn thành phố đã tập trung tuyên truyền vận động gia đình dòng họ phát huy truyền thống hiếu học, duy trì và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời ở từng chi hội, ban khuyến học cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2013-2019, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái có 34.465 hội viên, tăng trên 9.000 hội viên so với nhiệm kỳ trước, vượt 2,26% so với nghị quyết đại hội đề ra. Có gần 29.000 gia đình đạt gia đình học tập, 83 dòng họ đạt dòng họ học tập, 127 cộng đồng học tập và 64 đơn vị đạt đơn vị học tập. Bà Nguyễn Thị Phú, dòng họ Lê, thôn Minh Đức, xã Đi Lộc, thành phố Yên Bái nói:
"Này xây dựng có trên chục năm rồi. Thế và cái khuyến học khuyến tài thì gia đình đã mang cái dòng họ là từ trước đến giờ con cháu tức là học hành rất là đi lên đến chốn. Coi như là sau đó thì cách đây hơn 10 năm là gia đình quyết định là anh em trong gia đình quyết định là thành lập cái dòng họ họ Lê. Thế và từ khi thành lập đến giờ thì nói chung là con cháu là cũng rất là giữ cái vai trò để cho các cha mẹ bậc trên ấy để thực hiện cho tốt cái phong trào khuyến học đối với cơ sở cũng như là với gia đình."
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái đã cùng với ngành giáo dục và đào tạo thành phố vận động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Đến nay tất cả 17 xã phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. 100% xã phường duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Công tác vận động hỗ trợ khuyến khích học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích trong học tập được quan tâm đẩy mạnh. Hội Khuyến học thành phố vận động chùa Minh Pháp trao học bổng cho 20 em học sinh nghèo 7 năm liền với số tiền 252 triệu đồng. Trong dịp khai giảng năm học mới, các cơ sở hội đã phối hợp trao từ 470 đến 520 suất quà, mỗi suất trị giá từ 100 đến 200 nghìn đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Với thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen, cờ thi đua của các cấp và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Khoản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố Yên Bái nói:
"Chúng tôi đã phấn đấu như vậy là tất cả các loại quỹ, quỹ gia đình, quỹ dòng họ, rồi thì quỹ cộng đồng khu dân cư, xã phường trên thành phố đã đạt khoảng độ trên 10 tỷ đồng. Mà trên 95% là sử dụng cái quỹ này để thưởng cho các cháu học sinh có thành tích học tập, rồi thì trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo và trao thưởng cho các thầy giáo, cô giáo từ dưới khu dân cư cho đến thành phố. Thế và tính bình quân đầu người đấy là đạt hơn 17.000 đồng một khẩu. Nếu mà so với cái chỉ tiêu đặt ra là đầu nhiệm kỳ là phấn đấu đạt 10.000 thì bây giờ đã vượt được khoảng độ trên 7.000. Thế và hết kinh nghiệm kỳ 3 2013-2019 thì Hội Khuyến học của thành phố Yên Bái đã được Hội Khuyến học của tỉnh đề nghị và Trung ương hội tặng cờ là đơn vị thi đua xuất sắc. Phương hướng và cái nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ 4 là 2019-2024 thì chúng tôi tập trung vào thứ nhất là xây dựng cái tổ chức hội thì vững mạnh và vẫn chú trọng là phát triển hội viên, đặc biệt là ở các cái cơ quan, các doanh nghiệp của thành phố Yên Bái. Đấy, và nâng cái tỷ lệ hội viên lên là của toàn thành phố là khoảng độ 35% so với lại cái số dân của thành phố. Đấy là cái phát triển hội viên. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng hoạt động của các cái mô hình học tập. Chất lượng các cái mô hình học tập ở dưới các cái khu dân cư.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học thành phố Yên Bái tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng củng cố tổ chức hội rộng khắp vững mạnh, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái trở thành thành phố học tập.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày chân sút Romelu Lukaku không thể chiến thắng người đồng đội cũ tại MU là Kit Smalling, Inter Milan đành ngậm ngùi để đối khách AS Roma ra về với một điểm. Cơ hội rõ ràng nhất đến với Inter trong hiệp 1 ở phút thứ 7 khi Lukaku thoát khỏi sự đeo bám của người đồng đội cũ tại MU là trung vệ Kit Smalling để cỡ lòng kỹ thuật ngay trong vòng 16m50 nhưng không thắng được Mirante. Phút 19, Zaniolo khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ Inter rồi tung cú sút chân trái rất nhanh, tiếc rằng chưa đủ độ khó để hạ gục Handanovic. Đó cũng là pha bóng ngon ăn nhất của Roma ở hiệp này, không không là kết quả cuối cùng của 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Inter vẫn cố gắng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Nhưng trong một ngày kém duyên, cả Lautaro, Martinez, Vecino và Lukaku đều không thể ghi bàn. Hòa 0-0 với Roma, Inter vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 38 điểm, hơn Juve 2 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Roma đứng thứ 4 khi có 29 điểm. Trong trận Villarreal gặp Atletico Madrid tại vòng 16 La Liga, hai đội đã tạo nên thế trận cực kỳ sôi nổi với những màn đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Villarreal là đội có cơ hội đầu tiên, tuy nhiên Chukwueze lại dứt điểm không thành công. Tài năng trẻ người Nigeria chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà với những pha dứt điểm liên tiếp sau đó, tuy nhiên tất cả đều bị thủ thành Oblak cản phá hoặc đi không trúng đích. Bên phía Atletico, bom tấn João Félix cũng thi đấu rất năng nổ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục tung ra những cú dứt điểm đáng chú ý, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm trúng cột dọc ở phút 12. Không chỉ tạo ra những cú sút nguy hiểm, tiền vệ này còn kiến tạo cho các đồng đội băng lên dứt điểm. Tuy nhiên lần lượt Koke hay Lodi đều bỏ lỡ trong những pha băng cắt tưởng như có chắc bàn thắng. Trong khi đó, Villarreal cũng nhiều lần thử tài Oblak nhưng không thành công. Chung cuộc hai đội rời sân mà không bên nào ghi được bàn thắng. Soi danh hiệu của bóng vàng và cầu thủ hay nhất La Liga năm 2019, Lionel Messi tiếp tục được vinh danh là cầu thủ hay nhất La Liga trong tháng 11-2019. Cách đây 5 ngày, Messi đã vượt qua Van Dijk và Cristiano Ronaldo để giành danh hiệu của bóng vàng năm 2019. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của Messi cho Barca và đội tuyển Argentina trong năm qua. Về điểm số, Messi và Van Dijk lần lượt giành tới 686 và 679 điểm, còn Ronaldo tuy xếp thứ 3 nhưng bị bỏ lại khá xa với chỉ 476 điểm. Hai vị trí còn lại trong top 5 thuộc về hai cầu thủ người châu Phi cùng đang thi đấu cho Liverpool là Sadio Mane 347 điểm và Mohamed Salah 179 điểm. Đây là lần thứ 6 Messi được tôn vinh ở danh hiệu này, trước đó anh đã giành quả bóng vàng vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015, vượt qua CR7 mới chỉ có 5 quả bóng vàng trong sự nghiệp.
Cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi.
ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày. ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm, thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh. Em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.